Minh Thúy xin kính chào quý vị. Đây là chương trình Cà phê Góc Phố do Minh Thúy đảm trách. Trong chương trình hôm nay, trước hết, Minh Thúy xin gửi đến quý vị bản tin Chẩn đoán chấn thương đầu tại chỗ bằng điện thoại. Bác sĩ thần kinh học Lee McGrath thuộc Trường Đại học Washington đã làm việc với phân khoa khoa học điện toán để thiết kế một ứng dụng điện thoại thông minh có thể chẩn đoán chấn thương đầu với kết quả lấy liền. Ứng dụng mang tên Pupil Screen sử dụng tia chớp máy ảnh của chiếc điện thoại nhằm ghi nhận những thay đổi nhỏ nhất trong nhãn cầu của con người. Phương pháp này cho kết quả chỉ sau vài giây. Một cuộc thử nghiệm lâm sàng đầu tiên hồi năm nay cho biết, Pupil Screen có kết quả chẩn đoán gần như hoàn hảo. Hiện nay thì có kế hoạch thử nghiệm ứng dụng này trong các vận động trường trong một tương lai gần đây. Một nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ cho thấy, gần một trong mỗi ba thiếu niên chơi các môn thể thao va chạm báo cáo là bị chấn thương đầu. Liên đoàn banh bầu dục quốc gia NFL đang trả khoảng 1 tỷ Mỹ Kim để dàn xếp các phụ kiện của những cựu cầu thủ chịu đựng những tình trạng liên quan tới chấn thương đầu. Xăng thượng hạng không xứng đáng giá tiền. Những loại xăng đắt tiền không nhất thiết là đi kèm với phẩm chất cao hơn. Đó là theo một nghiên cứu mới của AAA, Hiệp hội Xe hơi Mỹ. Các nhà nghiên cứu cho rằng loại xăng thượng hạng hay là premium không luôn luôn xứng với giá tiền. Họ đã thử nghiệm xăng thông thường và các loại xăng thượng hạng trong những chiếc xe được thiết kế để chạy bằng xăng thông thường. Theo cuộc nghiên cứu của AAA, chỉ có một số máy ghi nhận những lợi ích như mã lực gia tăng hoặc tiết kiệm nhiên liệu nhiều hơn. Đối với hầu hết các xe hơi đang có trên thị trường, thì cuộc nghiên cứu không ghi nhận sự khác biệt nào. AAA đề nghị nếu sử dụng xăng thông thường, quý vị hãy sử dụng xăng có nhãn hiệu Top Tier để giảm cặn bã trong bộ máy. Kết luận của cuộc nghiên cứu này là nếu xe của quý vị cần phải sử dụng xăng thượng hạng, hãy theo đúng hướng dẫn. Còn đối với các loại xe khác, có lẽ quý vị đang phí tiền khi mua xăng thượng hạng. Mộ cổ thiết lập nhiều bí mật về Ai Cập. Nhà chức trách Ai Cập hôm thứ Bảy 9 tháng 12 đã công bố nhiều hiện vật và một xác ướp có lẽ là của một giới chức hàng đầu thuở xưa. Các hiện vật và xác ướp được tìm thấy trong hai ngôi mộ, được phát hiện từ hai thập niên trước tại thành phố Luxor, nằm bên cạnh bờ sông Nile. Các ngôi cổ mộ này từ đó đến nay chưa được khám phá đầy đủ. Bộ Bảo cổ Ai Cập cho hay, các ngôi mộ tọa lạc tại nghĩa trang Tra Abu Naga ở phía tây Luxor. Trước đây đã được các nhà khảo cổ người Đức Federica Kamm ghi nhận trong thập niên năm 1990. Cùng với xác ướp, các nhà khảo cổ cũng đã tìm thấy những mặt nạ gỗ dùng trong tang lễ và hàng trăm bức tượng, có lẽ có niên đại vào khoảng cuối triều đại thứ 17 và đầu triều đại thứ 18 của Ai Cập. Nhà chức trách hy vọng những khám phá mới này có thể giúp thu hút thêm du khách tới Ai Cập. Sau khi ngành du lịch nước này bị suy sụp vì cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak năm 2011. Những người chạy bộ cải trang thành ông già Noel tại thủ đô Berlin. Nhiều người dân bản xứ đã cùng đồng loạt cải trang thành ông già Noel truyền thống khi tham gia chạy bộ trên các ngã đường ra vào tại ngôi làng Mickendorf gần thủ đô Berlin của Đức Quốc vào ngày Chủ nhật 10 tháng 12. Bất chấp thời tiết giá lạnh, sự kiện thể thao St. Nicholas Run hàng năm đều được diễn ra ở cự ly 10.000 km tại Đức Quốc với sự tham dự của hàng trăm người không phân biệt giới tính hay tuổi tác, nhằm mục đích mang lại không khí vui nhộn cho mùa lễ hội cuối năm. Để có thể tham gia vào cuộc chạy bộ này thì người dân được yêu cầu mặc bộ trang phục màu đỏ, gắn râu trắng và thắt dây nịt màu đen ở trên lưng. Và Zara Larsson trình diễn trong chương trình văn nghệ Nobel Peace Concert. Nam diễn viên David Oyelowo đã được mời làm người dẫn chương trình trong đêm văn nghệ kỷ niệm 24 năm ngày sáng lập giải Nobel Hòa bình vào chiều thứ Hai 11 tháng 12. Sự kiện vinh danh những người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2017 đã diễn ra tại thành phố Oslo của Na Uy. Nhiều ca nhạc sĩ nổi tiếng đã tới góp vui trên sân khấu như John Legend, Zara Larsson và Lucas Graham. Cơ quan giám sát loại bỏ vũ khí hóa học quốc tế, viết tắt là ICAN, đã được đích thân đạo diễn Peter Film trao tặng giải Nobel Hòa bình trước sự theo dõi của nhiều khách mời đến từ khắp nơi. Bộ phim Shape of Water dẫn đầu danh sách đề cử giải Golden Globe. Bộ phim Shape of Water do đạo diễn Guillermo del Toro, đạo diễn hiện đang đứng đầu danh sách các bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất tại buổi lễ trao giải thưởng Golden Globe năm nay. Bộ phim Shape of Water hiện đang nhận được 7 đề cử, trong đó bao gồm hạng mục như Best Drama, Best Director và Best Actress. Bộ phim thuộc thể loại khoa học giả tưởng, có nội dung kể về một tình yêu của một nhân vật quét dọn và một thủy sinh vật kỳ lạ, với sự tham gia diễn xuất của các đạo diễn như Doug Jones, Michael Shannon, Octavia Spencer, cùng với Sally Hawking. Đạo diễn Guillermo del Toro từng được biết đến qua bộ phim Crimson Peak. Phim này đã được trao tặng giải thưởng Sư Tử Vàng, đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách bộ phim nhận nhiều đề cử Golden Globe nhất là bộ phim The Post của đạo diễn Steven Spielberg, với sự góp mặt của các diễn viên Meryl Streep và Tom Hanks. Bộ phim drama dành cho tuổi teen Lady Bird hiện đang có 4 đề cử, trong đó bao gồm các hạng mục như The Best Musical hay Comedy và Best Actress. Bộ phim Dunkirk, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri và Call Me By Your Name đang chạy đua ở hạng mục Best Drama Film. Tên của người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 7 tháng Giêng năm 2018 trong khuôn khổ của buổi lễ trao giải Golden Globe dưới sự điều hợp của danh hài Seth Meyers thuộc thành phố Beverly Hills thuộc tiểu bang California. Bộ phim The Square và First They Killed My Father được đề cử ở hạng mục phim ngoại quốc hay nhất tại Golden Globe. Các đề cử của buổi lễ trao giải Golden Globe đã chính thức được công bố vào ngày thứ Hai, 11 tháng 12, trong đó bao gồm cả hạng mục The Best Foreign Language Film, tức là phim ngoại quốc xuất sắc nhất. Năm nay, các bộ phim đến từ Chile, Cambodia, Đức, Pháp, Thụy Điển và Nga sẽ cùng nhau tranh tài ở hạng mục này. Bộ phim từng đoạt giải Cành Cọ Vàng mang tựa đề The Square đang được kỳ vọng sẽ mang về chiến thắng. Bộ phim đã được đạo diễn Ruben Östlund chỉ đạo diễn xuất, với nội dung xoay quanh một nhóm nhân viên được giao nhiệm vụ quảng bá viện bảo tàng. Cùng được đề cử ở hạng mục The Best Foreign Language Film còn có tác phẩm điện ảnh First They Killed My Father của đạo diễn Angelina Jolie. Phim đã được chuyển thể từ quyển cùng tên của tác giả Long Eun. Hầu hết các vai diễn trong phim đều do người Cambodia đảm trách. Phim có nội dung về câu chuyện của một bé gái có người cha bị sát hại dưới chế độ độc tài Khmer Đỏ năm xưa. Cũng lọt vào danh sách đề cử phim ngoại quốc xuất sắc nhất còn có phim A Fantastic Woman của Chile và phim Loveless của Nga. Taylor Swift và Sam Smith biểu diễn tại đại nhạc hội Jingle Bell Ball ở Anh Quốc. Giáng sinh dường như đã đến sớm hơn trong năm nay khi hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng trong làng âm nhạc đến trình diễn tại sự kiện Jingle Bell Ball do đài Radio Capital FM tổ chức tại Hí viện O Arena tại thủ đô London của Anh Quốc vào ngày thứ Bảy 9 tháng 12. Sự kiện nêu trên được khai mạc với màn trình diễn của nữ ca sĩ tóc vàng xinh đẹp đến từ Hoa Kỳ, Taylor Swift. Cô đã hát lại những nhạc phẩm trong album mới Reputation trước sự chứng kiến của hơn 10.000 khán giả. Chương trình ngoài ra còn được giúp vui bằng màn trình diễn của ca sĩ Sam Smith, Ed Sheeran, Rita Ora, Niall Horan và Dua Lipa. Được biết vào hồi tuần trước thì đêm đại nhạc hội Giáng sinh Jingle Ball cũng đã được đài phát thanh iHeartRadio tổ chức tại thành phố Los Angeles thuộc tiểu bang California. Bộ phim God Own Country thắng lớn trong buổi lễ trao giải thưởng BIFA. Buổi trao giải thưởng British Independent Film Award, viết tắt là BIFA, thường niên lần thứ 20, đã được diễn ra tại thủ đô London của Anh Quốc vào ngày Chủ nhật 10 tháng 12. Những bộ phim nổi tiếng từng hân hạnh đoạt giải BIFA trước đây bao gồm Slumdog Millionaire, The King's Speech và Ex Machina. Ban tổ chức cho biết đứng đầu danh sách những bộ phim được nhận nhiều giải thưởng nhất trong đêm trao giải thưởng bộ phim God Own Country của đạo diễn Francis Lee. Phim này đã được vinh danh ở các hạng mục như The Best, Best British Independent Film, Best Actor, The Best Screenwriter. Ngoài ra, phim Lady Macbeth cũng đã mang nhiều giải thưởng cao quý như Best Actress và Best Screenplay. Giải Best Actor đã thuộc về tài tử John O'Connor, trong khi giải Best Actress được trao cho nữ diễn viên Florence Pugh. Bộ phim The Greatest Showman được mang ra công chiếu tại New York. Sau gần 7 năm ấp ủ, cuối cùng thì nam diễn viên Hugh Jackman đã cho ra đời tác phẩm điện ảnh mang tựa đề The Greatest Showman vào hồi cuối tuần vừa qua. Nhiều tên tuổi nổi tiếng của hàng điện ảnh Hollywood đã nhìn thấy sải bước lên thảm đỏ buổi chiếu ra mắt bộ phim The Greatest Showman tại thành phố Brooklyn của New York. Trong tiếng gieo hò của giới săn ảnh paparazzi, bộ phim đã được đạo diễn Michael Gracie chỉ đạo diễn xuất với nội dung kể về cuộc đời và sự nghiệp của chủ gánh xiếc P.T. Barnum. Vai chính trong bộ phim cũng đã được tài tử Hugh Jackman đảm trách. Ngoài ra, bộ phim còn được tham gia của các diễn viên Kelly Steele, Michelle Williams, Ben Sparjack và Justin Paul. Bộ phim The Greatest Showman sẽ chính thức trình chiếu tại các rạp trên toàn Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 12. Ban nhạc U2 thống trị bảng xếp hạng US Billboard 200. Ban nhạc U2 xuất thân từ thành phố Dublin của Á Nhĩ Lan, bao gồm các thành viên kỳ cựu của Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr., hiện đang thống trị bảng xếp hạng US Billboard 200. Tất cả đều nhờ vào những thành công gặt hái được từ album mang tựa đề Experience do đích thân họ sáng tác và trình bày. Thể theo thống kê của công ty Nelson SoundScan, album của Experience của nhóm U2 đã bán được 186.000 đĩa sau tuần phát hành đầu tiên. Lần cuối cùng ban nhạc U2 đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 vào năm 2009 nhờ vào album No Light on Horizon, đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng US Billboard 200. Tuần này thì chính là album From a Room Volume 2 của nam ca sĩ Chris Stapleton. Album này đã bán được 125.000 đĩa, vị trí đứng thứ ba trong bảng xếp hạng đã thuộc về album Reputation của nữ ca sĩ Taylor Swift, với 112.000 đĩa được bán ra trong tuần phát hành lần thứ tư. Vị trí thứ tư đã thuộc về album Divine của Ed Sheeran, với doanh số bán ra là 68.000 đĩa. Album Pentagonic Christmas của ban nhạc Pentagonic đã bị tụt xuống vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng Billboard. Cùng được xướng tên trong danh sách Top 10 album bán chạy nhất còn có album Tell Me You Love Me của Demi Lovato, album The Thrill of It All của Sam Smith, album Christmas của Michael Bublé, album World Leisure của Miguel và Grapefruit Anthology Part 1 The First 5 Years. Nam ca sĩ Josh Homme gửi lời xin lỗi tới nữ nhiếp ảnh gia đã từng bị anh đá vào mặt. Nam ca sĩ Josh Homme, thành viên của ban nhạc Queen of the Stone Age, vào ngày thứ Hai 11 tháng 12 đã gửi lời xin lỗi tới nữ nhiếp ảnh gia có tên là Jasmine Lauren sau khi người phụ nữ này bị anh đá vào mặt tại thành phố Inglewood thuộc tiểu bang California. Vụ việc được cho là xảy ra vào tối thứ Bảy 9 tháng 12 do khi John Hart đang trình diễn trên sân khấu của chương trình đại nhạc hội KRQQ Acoustic Christmas. Trong hai đoạn video đăng trên mạng xã hội, thì ca sĩ John Hart đã lên tiếng xin lỗi cô Lauren vì đã đá cô ngã xuống mặt đất. Trong bài phỏng vấn với tạp chí Variety, thì nhiếp ảnh gia Lauren cho biết anh John Hart đã cố tình tấn công cô, khiến cho cô phải vào bệnh viện để điều trị trong tình trạng choáng váng và nôn mửa. Cung điện Buckingham công bố bức họa chân dung mới nhất của hoàng thân Philip, giới chức trách của cung điện Buckingham của Hoàng gia Anh quốc vào ngày thứ Hai 11 tháng 12, đã công bố bức họa chân dung mới nhất của hoàng thân Philip, tức là Đức Lang Quân của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Bức tranh này đã được họa sĩ người Australia Brad Hyman thực hiện ngay vào thời điểm hoàng thân Philip tuyên bố ngừng tham gia vào các nghĩa vụ hoàng gia. Bức họa chân dung của hoàng thân Philip sẽ được mang ra trưng bày ở bên trong Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Đan Mạch. Hoàng thân Philip, hay còn được biết tên với niên hiệu là Công tước xứ Edinburgh, đã luôn đứng hỗ trợ bên cạnh nữ hoàng Elizabeth đệ nhị trong suốt nhiều thập niên trị vì của bà. Trong vài năm gần đây thì vợ chồng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã nhường lại nhiều nhiệm vụ hoàng gia cho con trai cả của bà, tức là Thái tử Charles, cùng với hai người cháu trai là hoàng tử William và Harry. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cà phê Góc Phố. Minh Thúy xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.